Phẩm thứ 22, Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương Bồ Tát. C. Cao Quý Đức Vương Bồ Tát thưa: Thế Tôn, giờ đây con mới hiểu ra rằng tất cả pháp đều không có tánh cố định, cho nên tội tứ trọng ngũ nghịch nhất thiển đề cũng không có tánh cố định, cho đến Niết Bàn Bồ Đề Phật cũng không có tánh cố định. Do nghĩa đó mà Như Lai nhập Niết Bàn cũng chẳng rốt ráo vĩnh diệt. Bạch Thế Tôn, tu học kinh Đại Niết Bàn, nghe được những điều chưa nghe, xin Thế Tôn thương xót dạy cho chúng Bồ Tát hiểu rõ thế nào là Niết Bàn, thế nào là Đại Niết Bàn. Đức Phật khen: lành thay, này thiện nam tử, lời thưa hỏi của ông nói lên rằng ông có tư duy, thường ở trong định tuệ mới có thể nêu câu hỏi như vậy. Này thiện nam tử, như người đời thường nói, có biển lớn, có núi lớn, có thành lớn, có nước lớn, có đạo lớn, Niết Bàn cũng vậy, có Niết Bàn, có Đại Niết Bàn. Niết Bàn là thế nào? Ví như người đói được chén cơm ăn, gọi là được an vui, người bệnh được lành, gọi là an vui. Người sợ hãi có chỗ nương tựa, gọi là được an vui. Người nghèo cùng, được nhiều của báu, là được an vui. Người tu quán, bạch cốt vi trần, chẳng sanh lòng dục, gọi là được an vui. Ba chấm. Tất cả sự an vui ấy cũng gọi là Niết Bàn, nhưng không được gọi Đại Niết Bàn, vì là cái vui đối đãi. Người phàm phu hoặc hàng nhị thừa, nhân tu tập mà dứt được kiết sử cõi dục thì được gọi là an vui, rồi có thể dứt hết kiết sử cõi sắc, cõi vô sắc thì được gọi là an vui. Những sự an vui ấy cũng được gọi là Niết Bàn, nhưng chẳng được gọi là Đại Niết Bàn, vì còn tập khí phiền não. Tập khí phiền não là thế nào? Tập khí của thanh văn, duyên giác là những quan niệm chấp sai lầm chân lý, còn thấy tướng ngã, tướng pháp, như tôi, của tôi đi, tôi nói, tôi nghe. Ba chấm. Chư Phật vĩnh diệt nhập Niết Bàn. Niết Bàn của Phật không ngã, không lạc, mà chỉ có thường và tịnh. Niết Bàn của thanh văn, duyên giác cùng Niết Bàn của Như Lai chẳng có sai khác. Ba chấm. Tập khí phiền não của thanh văn duyên giác tự che chướng tránh chi kiến, cho nên Niết Bàn của họ chứng đắc không gọi là Đại Niết Bàn. Hàng thanh văn duyên giác cho đến thập trụ Bồ Tát có được Niết Bàn nhưng không gọi là Đại Niết Bàn. Ví như trong thương trường, người có cửa hàng, tài sản, vốn liếng, bậc vừa gọi là thương gia. Cửa hàng, tài sản, kho dụng nhiều, gọi là đại gia. Này cao quý Đức Vương, chữ đại có nghĩa là mầu nhiệm sâu xa, khó nghĩ bàn, đối với người có trí bậc hạ và bậc trung. Chỉ có Phật và Đại Bồ Tát mới thấy biết hết mà thôi. Vì lẽ đó cho nên gọi là đại. Lại nữa, đại còn có nghĩa đại tự tại, đại tự ngã. Đại tự tại thì sở nguyện như ý, đại ngã thì bất biến, hằng hữu. Đại Niết Bàn có tám điều tự tại, mà Niết Bàn của nhân, thiên, thanh văn, duyên giác không có. Một, Như Lai có thể thị hiện một thân làm nhiều thân. Số thân lớn nhỏ, nhiều như vi trần, đầy khắp mười phương vô lượng thế giới. Thực ra thân Như Lai chẳng phải vi trần. Nói như vậy nhằm để nói lên ý nghĩa đại tự tại đấy thôi. Đại tự tại cũng gọi là đại ngã vậy. 2. Như Lai thị hiện thân nhiều như vi trần, đầy khắp cõi đại thiên, vì thân Như Lai là vô biên thân mà nói như vậy. Thực ra, thân Như Lai chẳng đầy khắp cõi đại thiên, tự tại như vậy gọi là đại ngã. 3. Như Lai có thể đem thân khắp đại thiên này bay lên hư không nhẹ nhàng, đến nơi 25 hằng hà xa cõi nước mà không chướng ngại bởi sự nhẹ nặng gần xa. Thực ra, Như Lai không bay và chẳng có nhẹ nặng. Đó là nhằm nói lên sự tự tại của Như Lai. Sự tự tại đó cũng là sự biểu hiện của đại ngã vậy. 4. Tâm Như Lai là tâm bất động tự tại, do vô lượng thân hóa hiện mà có vô lượng tâm. Do vậy, Như Lai làm một việc thiện, tất cả chúng sanh được lợi ích. Như Lai ở một chỗ mà tất cả chúng sanh cõi nước khác đều thấy, sự tự tại đó cũng gọi là đại ngã. 5. Căn tự tại. Ở một căn, Như Lai có thể sử dụng thay cho cả 6 căn. 6 căn của Như Lai thực ra chẳng có thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Nói sự tự tại của 6 căn nhằm nói lên cái đại ngã của Đại Niết Bàn. 6. Pháp tự tại. Như Lai dù có chứng đắc, thấy biết rõ thực tướng của các pháp, nhưng Như Lai không có quan niệm chứng đắc. Do vì không có quan niệm chứng đắc, nên Như Lai mới được Đại Niết Bàn. Pháp tự tại của Như Lai cũng tức là đại ngã. 7. Diễn thuyết tự tại. Như Lai diễn thuyết chừng một bài kệ, trải vô lượng kiếp mà nghĩa lý vẫn phong phú sâu sắc nhiệm màu. Nghĩa lý dù sâu sắc nhiệm màu, nhưng Như Lai chẳng quan niệm rằng ta nói, người nghe và bài kệ để cho ta nói. Chỉ vì thuận theo thế tục, mượn ngôn thuyết mà nói vậy thôi. Sự thực, tất cả pháp xa lìa văn tự và ngôn thuyết. Vì tự tại như vậy, cho nên gọi đó là đại ngã. 8. Như Lai biến nhất thiết xứ, nhưng phi nhất thiết pháp, ví như tánh hư không. Vì đại tự tại, cho nên chúng sanh có thể thấy được, tự tại như vậy, gọi là đại ngã. Do đại tự tại như vậy, nên gọi là đại ngã và đại tự tại, đủ hai yếu tố đó là có đại niết bàn. Này cao quý Đức Vương, ví như kho tàng, chứa nhiều thứ châu báu kỳ lạ, nên gọi là đại tàng. Tạng pháp sâu xa mầu nhiệm của Như Lai, chứa đầy những pháp kỳ lạ, chẳng thể nghĩ bàn, cho nên gọi đại niết bàn. Lại nữa, niết bàn đại lạc, vui của niết bàn vượt ngoài đối đãi khổ vui. Vui niết bàn là thật vui. Vui mà không ý tưởng được vui, vì niết bàn vĩnh ly các khổ. Vì nghĩa đó, cho nên niết bàn gọi là đại lạc. Vì đại lạc cho nên gọi đại niết bàn. Này cao quý Đức Vương, danh tự của thế gian đặt tên có hai trường hợp. Một, do nhân duyên dựa trên sự kiện nào đó mà đặt tên. Hai, do ý thức tự phát mà đặt ra tên. Do nhân duyên đặt tên Xá Lợi Tử Phất, vì bà mẹ tên Xá Lợi, nhân tên mẹ mà đặt tên con là Xá Lợi Tử. Như Mục Kiền Liên vốn là họ, nhân họ mà đặt tên là Mục Kiền Liên. Như ta sanh trong dòng Cù Đàm, nhân dòng họ đặt tên gọi ta là Cù Đàm. Như nhà Bác học Tỳ Xá Khư, Tỳ Xá Khư là tên một ngôi sao, nhân ngôi sao này mà đặt tên ông. Như người có 6 ngón tay, nhân đó gọi là ông 6 ngón. 3. Những danh tự như vậy là có nhân duyên dựa trên sự kiện mà đặt tên. Không nhân duyên mà cũng đặt được tên, như bông sen, cái đầm, đất, nước, trời, mây, cây thông, con suối, ngôi nhà, đèn điện. 3. Tất cả những danh tự ấy không có nhân duyên mà cũng được danh tự. Đại Niết Bàn đây không có nhân duyên mà lập danh tự, như hư không, không nhân sự trống rỗng nhỏ mà gọi là đại không. Niết Bàn cũng chẳng nhân nơi tướng nhỏ mà gọi là đại Niết Bàn. ví như có một vật chẳng thể cân lường, chẳng thể nghĩ bàn, thì gọi là đại. Niết bàn cũng chẳng thể cân lường, chẳng thể nghĩ bàn, nên gọi đại niết bàn. Này thiện nam tử, do vì thuần thanh tịnh nên gọi đại niết bàn. Thuần tịnh có bốn thứ. Một, thuần thanh tịnh, do lột sạch hết nhơn và quả bất tịnh trong 25 cõi, còn lại cái thể sáng trong thuần tịnh, gọi đó là niết bàn. Vì vậy, niết bàn cũng được gọi là có, nhưng thực ra niết bàn chẳng phải là có. Như Lai thuận theo thế tục mà nói niết bàn có. Ví như người đời chẳng phải chồng mà gọi là chồng, chẳng phải vợ mà gọi là vợ, chẳng phải chồng vợ mà gọi là chồng vợ. Ba chấm. Cũng vậy, tùy thuận thế tục đế mà nói Như Lai có đại niết bàn. Hai, nghiệp thanh tịnh. Phàm phu vì nghiệp không thanh tịnh nên không có niết bàn. Như Lai nghiệp thanh tịnh nên có niết bàn. Như Lai nghiệp thanh tịnh gọi là đại tịnh. Do đại tịnh nên gọi đại niết bàn. Ba, thân thanh tịnh. Thân vô thường gọi là bất tịnh. Thân Như Lai thường trụ nên gọi là đại tịnh. Đại tịnh tức là đại niết bàn. 4. Tâm thanh tịnh. Tâm có ác lậu gọi là bất tịnh. Tâm Phật vô lậu gọi là đại tịnh. Đại tịnh là tên gọi khác của đại niết bàn. Bồ Tát tu hành kinh đại niết bàn như vậy gọi là Bồ Tát thành tựu phần công đức thứ nhất. Này cao quý Đức Vương, đại Bồ Tát tu hành kinh đại niết bàn được điều xưa không được mà nay được. Thấy điều xưa chẳng thấy mà nay thấy, nghe điều xưa chẳng nghe mà nay được nghe, đến chỗ xưa chẳng đến mà nay được đến. Thế nào là xưa chẳng được mà nay được? Nay Như Lai sẽ nói về thần thông cho đại chúng tu học. Thần thông có hai thứ, một, ngoài, hai, trong. Thần thông ngoài thì cùng với ngoại đạo giống nhau. Thần thông trong lại có hai thứ, một của nhị thừa, hai của Bồ Tát. Thần thông của Bồ Tát hàng thanh văn bích chi Phật không có được. Hàng nhị thừa, một tâm biến hóa tự tại với một thân. Không biến hóa tự tại được nhiều, Bồ Tát một tâm có thể biến hóa hiện đủ thân hình trong lục đạo mà vẫn tự tại. Thần thông tự tại lớn của Bồ Tát là do thế lực của kinh Đại Niết Bàn. Đó là điều mà kinh gọi là xưa chẳng được mà nay được. Phàm phu, thân cũng như tâm, đều không tự tại, hoặc thân theo tâm, hoặc tâm theo thân. Ví như người say rượu, thân động, tâm cũng động theo. Như trẻ thơ, thân nhỏ, tâm cũng nhỏ theo. Bồ Tát thân cùng tâm đều tự tại. Bồ Tát hiện thân tướng như vi trần, khắp đến vô lượng, vô biên, hằng xa thế giới không bị chướng ngại, mà tâm Bồ Tát thường định không động. Đây gọi là tâm chẳng theo thân, và đây cũng gọi là chỗ xưa chẳng đến mà nay được đến. Hàng thanh văn bích chi Phật dầu có thể sử dụng thần thông nhưng không thể biến thân nhỏ như vi trần, khắp đầy vô lượng, hằng hà xa thế giới, thanh văn bích chi Phật lúc thân động tâm cũng động theo. Bồ Tát không như vậy, tâm dầu chẳng động mà thân đến khắp tất cả chỗ, đấy gọi là tâm chẳng theo thân. Bồ Tát lại còn hóa thân to lớn bằng thế giới đại thiên, rồi đem thân to lớn này chui vào thâu nhỏ như vi trần, mà tâm của Bồ Tát cũng chẳng nhỏ theo. Thanh văn bích chi Phật có thể hóa thân to lớn như thế giới đại thiên, nhưng chẳng thể đem thân này chui vào thân nhỏ như vi trần. Việc này hàng nhị thừa còn chẳng làm được. Thế nên hàng nhị thừa thân động thì tâm động theo, còn hàng Đại Bồ Tát thì tâm chẳng theo thân, thân tâm tự tại. Đại Bồ Tát tu hành theo kinh Đại Niết Bàn được nghe những điều từ xưa tới nay chưa được nghe là thế nào? Đại Bồ Tát dựa vào tất cả các thứ tiếng và tổng hợp tất cả âm thanh làm đối tượng để tư duy, quán chiếu, ba chấm. Sơ ư văn trung, nhập lưu văn sở, sở nhập ký tịch, động tĩnh nhị tướng, liễu nhiên, bất sanh, như thị tiệm tăng, văn sở văn tận, tận văn bất trụ, giác sở giác không, không giác tịch viện, không sở không diệt, sanh diệt ký diệt, tịch diệt hiện tiền. Do sức định tĩnh quán chiếu tư duy như vậy, Bồ Tát nghe tất cả tiếng trong vô lượng vô biên hằng hà xa thế giới mà không trở ngại. Bởi vì Bồ Tát dù nghe mà không có tướng, năng văn, sở văn, cho nên tướng ngã, tướng nhơn, tướng chúng sanh, tướng thọ mạng giả, không có tướng nhân quyết định, tướng quả quyết định, nhẫn đến, không có tướng thường, lạc, ngã, tịnh, tướng Niết Bàn và Đại Niết Bàn. Do nghĩa đó gọi là Bồ Tát, được nghe những điều từ xưa chưa được nghe. Cao quý Đức Vương Bồ Tát thưa, trước kia Như Lai nói, nếu có người nghe một câu kinh, Đại Niết Bàn quyết định thành Vô Thượng Bồ Đề. Giờ đây Như Lai nói, không có nhân quyết định, không có quả quyết định. Lời này của Như Lai có nghĩa thế nào? Nghe lời lành, được quả giải thoát, nghe lời ác, đọa tam đồ là chân lý đương nhiên. Cớ sao ở kinh này Như Lai dạy, không có nhân quả quyết định? Phật khen, lời hỏi rất hay, nhưng đúng chân lý thì không phải vậy. Vì có nhân duyên, Như Lai nói, có quyết định nhân, quyết định quả. Vì do nhân duyên, Như Lai nói, không nhân quyết định, không quả quyết định. Niết bàn của chư Phật, thường, lạc, ngã, tịnh là quả quyết định. Nhất xiển đề, tạo tội tứ trọng, ngũ nghịch, phỉ báng đại thừa, là hạng người rời bỏ bổn tâm, sống kiếp tam đồ là quả quyết định. Nói rằng, nghe lời lành có niết bàn, nghe lời ác rơi vào tam đồ, lời này không đúng. Tùy cách nghe mà nhân quả quyết định có hay quyết định không. Nghe một câu kinh tỏ ngộ thực tướng vô tướng của các pháp, thì quả Vô Thượng Bồ Đề là quyết định có. Nghe lời ác mà tâm không hờ khởi niệm ác, thân không làm điều ác, thì quả tam đồ quyết định không. Do nghĩa đó, tu học kinh Đại Niết Bàn, nghe được những điều xưa chưa thấy, xưa chẳng được nghe. Đại Bồ Tát tu học kinh Đại Niết Bàn thấy được những điều xưa chưa thấy như thế nào? Bồ Tát tiếp nhận tất cả ánh sáng vốn có của vũ trụ thiên nhiên làm đối tượng sở quán. Do sức tu tập tư duy quán chiếu hoán chuyển những năng lượng thiên nhiên ấy thành cánh thấy của nhãn căn. Do vậy nhãn căn của Bồ Tát không những thấy từ sơ thiền, nhị thiền, ba chấm, như thanh văn, duyên giác, Bồ Tát còn thấy tánh chất phi tướng của các tướng, thấy rõ tánh nhân duyên sanh của vạn pháp, thấy rõ thế giới trong mười phương của chư Phật. Đối với chúng sanh, Bồ Tát thấy và biết có căn lành hay không có căn lành, biết chủng tánh đại thừa, tiểu thừa hay ngoại đạo, phàm phu. Thấy toàn thân chúng sanh là một tổ hợp 36 vật bất tịnh hình thành. Đó là kết quả Bồ Tát tu học kinh Đại Niết Bàn. Những điều xưa chẳng thấy mà nay được thấy. Còn nữa, cao quý Đức Vương, Bồ Tát tu học kinh Đại Niết Bàn, biết tâm và tâm sở bất thiện của chúng sanh là nguyên nhân của phiền não khổ lụy. Nhưng Bồ Tát không có tướng tâm và tâm sở, cũng không có tướng chúng sanh, mà Bồ Tát luôn luôn tư duy quán chiếu, tất cả sự vật thường an trú trong đệ nhất nghĩa không? Do tu tập không quán, Bồ Tát biết không có tướng ngã và ngã sở, biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Vì có Phật tánh nên hàng nhất xiển đề dầu đã rời bỏ bổn tâm mà vẫn có cơ hội được quả vô thượng Bồ Đề. Những điều như vậy hàng thanh văn duyên giác không thể biết. Bồ Tát tu học kinh Đại Thừa, Đại Niết Bàn khi được tha tâm trí rồi. Những hiểu biết của Bồ Tát hàng thanh văn duyên giác không thể biết. Bồ Tát biết những nhân duyên hạnh nghiệp của chúng sanh, của tự thân về dòng họ, giai cấp, cuộc sống, trong quá khứ nhiều đời kiếp, cho đến hiện tại. Bồ Tát dù biết suốt thân nhân quyến thuộc trong quá khứ mà không có tướng thân nhân, Bồ Tát biết tất cả tâm chúng sanh trong lục đạo mà không có tướng biết. Bồ Tát vận dụng lòng từ vô duyên đối với chúng sanh mà thường an trú trong đệ nhất nghĩa không, cho nên không thấy có tử tâm do ta thi thố. Những thấy biết như thế hàng thanh văn duyên giác không thể biết. Đó là sự thành tựu công đức của Bồ Tát tu học kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn. Bồ Tát tu học kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn sẽ được kim cang tam muội. An trú trong chánh định ấy, Bồ Tát đập vỡ, quét sạch tất cả pháp, thấy tất cả pháp đều là tướng vô thường, vô ngã, duyên sanh, huyễn hóa. Thực chất của các pháp hữu vi là không có gì, đó chỉ là hiện tượng, ảo vọng, dối gạt phàm phu. Người trí không ham thấy vì không đáng thấy. Bồ Tát an trú trong kim cang tam muội, không thấy có tướng chúng sanh. Cho nên Bồ Tát dù tu bố thí ba la mật nhẫn đến bát nhã ba la mật mà không thấy bố thí, cho đến không có thành tựu bát nhã ba la mật. Nếu thấy có tướng chúng sanh thì Bồ Tát đã không viên mãn cứu cánh đàn ba la mật, nhẫn đến bát nhã ba la mật. Này cao quý Đức Vương, kim cang tam muội là vua của các tam muội. Nó là vua của các vua, thép cứng hơn các thép cứng, nó là đá quý trên các đá quý. Bồ Tát an trú kim cang tam muội, nhìn thấy tất cả pháp không chướng ngại, như xem một trái nho để trong lòng bàn tay, như ngồi ngã tư đường thấy rõ mọi người đi đứng qua lại, như lên núi cao trông thấy cảnh vật dưới đồng bằng. Bồ Tát tu kim cang tam muội có thể đập vỡ tan tất cả vật sắc, nhưng không có quan niệm tiêu vong, như đại địa dung chứa, giữ gìn muôn vật, nhưng chọn chẳng có quan niệm, ta đã trở đựng hết thảy mọi vật. Này thiện nam tử, Bồ Tát thường quán niệm tư duy, có bốn pháp gần gũi với đại Niết Bàn. 1. Thân cận bạn lành. 2. Chuyên tâm nghe chánh pháp. 3. Nhiếp niệm tư duy. 4. Ứng dụng tu hành đúng pháp. Và Bồ Tát nhận định rõ rằng siêng năng cần khổ, chịu đựng tất cả khổ hạnh trên đời để mong đổi lấy Niết Bàn là điều không thể có. Ví như người bệnh, gặp thầy giỏi, trị đúng bệnh, thuốc tốt, uống đúng liều lượng, chắc chắn bệnh lành. Nhịn đói, chịu khát, ăn đắng, uống cay, theo thói quen lạc hậu, mê tín dị đoan, tế thần cúng quỷ, khấn lạy cầu xin, rốt cuộc không đem lại kết quả gì. Bệnh nhân này chỉ có chết, vì lối trị bệnh sai lầm, ngược chân lý, trái nhân quả. Này thiện nam tử, gần thiện hữu tri thức, mỗi ngày tăng trưởng sự thanh thoát an vui, như người được sinh hoạt, ở vào nửa tháng có chăng? Mồng 1, rồi mồng 2, mồng 3, 3 chấm. Mỗi ngày thêm lên thì trăng càng tỏ dạng, 3 chấm. Cho đến ngày viên mãn, trăng rằm. Người gần gũi thiện tri thức lần lần xa lìa pháp ác, thêm lớn pháp lành cũng như vậy. gần gũi thiện tri thức, sẽ có điều kiện tham vấn học hỏi nghĩa lý sâu màu của 12 bộ kinh. Người nghe thông hiểu nghĩa lý 12 bộ kinh gọi là người thính pháp. Nghe hiểu nhận thức rõ kinh Đại Thừa gọi là người chân thật thính pháp. Người chân thật thính pháp là người nghe hiểu kinh Đại Niết Bàn rằng tất cả mọi người đều có Phật tánh, rằng Như Lai chẳng nhập Niết Bàn theo quan niệm vĩnh diệt. Nghe pháp như vậy gọi là người chuyên tâm thính pháp. Bồ Tát chuyên tâm thính pháp rồi, cần nhất niệm tư duy ba món tam muội: không, vô tướng, vô nguyện. Bồ Tát thấy rõ rằng 25 cõi không có thật, thể của nó là không. 10 tướng, sắc, thanh, hương, vị, xúc, sanh, trụ, dị, diệt, nam, nữ, ba chấm. Chỉ là tướng giả hợp, giả ly, cho nên tướng, đối tượng chúng sanh nhận biết thực thể của nó là vô. Nó chỉ là vật trống rỗng chẳng có gì. Vì nhận biết rõ tánh không, vô tướng của hiện tượng vạn pháp, Bồ Tát không một niệm mong cầu. Bồ Tát biết rằng không có gì để cầu. Tu tập ba môn tam muội như vậy gọi là Bồ Tát nhiếp niệm tư duy. Này thiện nam tử, là Bồ Tát thường ở trong tam muội nhiếp niệm tư duy rồi, còn phải tu hành đúng pháp. Bồ Tát tu tập bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn đến bát nhã ba la mật một cách viên mãn, rõ ràng. Còn phải tư duy tánh hư huyễn của ấm, nhập, xứ, biết rõ tánh chân thật của Niết Bàn. Phật là thường, lạc, ngã, tịnh. Người hiểu sâu, hiểu kỹ kinh Đại Niết Bàn thì cũng hiểu rõ rằng chư Phật chẳng nhập Niết Bàn theo nghĩa vĩnh diệt như quan niệm phàm phu. Này thiện nam tử, Phật Bồ Tát là chân thiện tri thức đối với chúng sanh. Vì khéo dùng ba pháp điều ngự cho những chúng sanh chưa được điều ngự: một, lời nói dịu hòa; hai, lời nói của trách; ba, lời nói vừa dịu hòa vừa của trách, đúng việc đúng thời. Ví như lương y thông thạo chín cách trị bệnh, giỏi về chẩn đoán lâm sàng, phù, trầm, trì, sát, bắt mạch đúng, hàn, nhiệt, hư, thật, định bệnh không sai, lập phương các thuốc bệnh nhân, uống thuốc được lành. Vì vậy, được gọi là lương y. Cũng vậy, Phật, Bồ Tát biết chúng sanh có ba bệnh nặng: tham dục, sân nhuế và ngu si. Người nhiều tham dục, dạy quán tướng, bạch cốt vi trần. Người nhiều sân nhuế, dạy quán niệm từ bi. Người nhiều ngu si, dạy quán nhân duyên giả hợp. Chúng sanh tu tập đều được an lành, do vậy Phật Bồ Tát gọi là thiện tri thức của chúng sanh. Như lương y, hễ thấy người bệnh thì lo chữa trị, không tìm biết dòng họ giai cấp sang hèn giàu nghèo. Do vậy, được người tặng là đại lương y. Chư Phật Bồ Tát cũng vậy, thấy chúng sanh có bệnh phiền não, liền sanh lòng từ mẫn, thuyết pháp tế độ, không tìm hiểu chủng tộc, giai cấp, giàu nghèo, quý tiện. Chúng sanh nghe pháp, phiền não liền tiêu trừ. Do vậy, chư Phật Bồ Tát gọi là thiện tri thức. Do gần gũi thiện tri thức nên gần gũi Đại Niết Bàn. Chúng sanh do gần thiện tri thức mà được nghe pháp, do nghe pháp mà có được tín căn, do tín căn mà thật hành bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, rồi từ đó mà được quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, ba chấm, nhẫn đến quả Bồ Đề Vô Thượng. Nên biết có được pháp lành đều do thế lực của sự nghe pháp. Ví như voi say hung dữ, có người điều phục, dùng móc sắt móc rách ra đầu, voi say liền điều thuận. Tất cả chúng sanh. Do tham sân si thường khởi tâm gây tạo tội ác, Bồ Tát vì họ thuyết pháp làm cho họ chừa bỏ tội ác. Do vậy, họ gần gũi đại niết bàn. Vì thế, Như Lai ở trong các kinh bảo hàng đệ tử phải nhiếp tâm nghe học, lãnh thọ 12 bộ kinh, thực hành 7 giác chi, 8 thánh đạo, lìa bỏ ngũ cái, ngăn dứt thập sử thập triền. Làm được vậy thì gần gũi đại niết bàn, thậm chí có cơ hội sống trong đại niết bàn, đều do công đức thính pháp. Trưởng giả Tu Đạt Đa được người đời tôn vinh cấp cô độc trưởng giả. Trước kia mang bệnh nặng, ông rất lo giàu sợ sệt, được nghe Xá Lợi Phất dùng pháp thập dụ thuyết minh. Sau khi nghe, ông liền hết sợ sệt, được chứng quả Tu Đà Hoàn. Đó cũng là do thính pháp mà gần gũi đại niết bàn, vì được mở thông pháp nhãn. Trong đời có ba hạng người phước báo khác nhau mà thọ dụng hạnh phúc an lạc khác nhau. Người mà không có mắt thì hoàn toàn chẳng thấy được gì. Người có một mắt nhìn cảnh vật chỉ thấy từng phần hẹp hòi phiến diện. Chỉ có người hai mắt sáng mới nhìn trọn vẹn vạn tượng sum la trước mắt. Chúng sanh cũng vậy, không nghe pháp, không biết chân lý là gì, mù mịt tối tăm. Có nghe pháp mà tâm không an tịnh, không quán niệm tư duy, thì nhận thức chân lý lờ mờ, không đem lại sự an vui thỏa thích. Chỉ có người thính pháp, tư duy ứng dụng trong cuộc sống, thì thật sự gần gũi đại niết bàn, và có thể sống với những giờ phút, những tháng ngày niết bàn, ba chấm, trên cõi đời huyễn sanh huyễn diệt. Thế lực của sự thính pháp có hiệu quả rõ ràng, người có trí sẽ tự chứng biết. Này thiện nam tử, ngày trước, lúc ta ở thành Câu Thi Na, Xá Lợi Phất, đang bị bệnh khổ, ta sai A Nan đến thuyết pháp cho Xá Lợi Phất nghe. Sau đó, Xá Lợi Phất bảo bốn người đệ tử khiêng giường bệnh đến chỗ Phật để nghe thuyết pháp. Do phước lộc nghe Phật thuyết pháp mà Xá Lợi Phất tâm thân an ổn nhẹ nhàng rồi hết bệnh. Đó là do nghe chánh pháp mà được gần đại niết bàn. Tất cả chúng sanh nhân tư duy mà được giải thoát, bởi vì chúng sanh thường bị ngũ dục buộc ràng, không có trí tuệ nên không thấy đại niết bàn. Chúng sanh bị thường lạc ngã tịnh làm điên đảo, nhờ tư duy mà thấy được vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Do sự nhận thấy đúng lẽ thật mà được giải thoát gần với đại niết bàn. Hữu tình chúng sanh có bốn tướng: sanh, lão, bệnh, tử. Vô tình chúng sanh có bốn tướng: sanh, trụ, dị, diệt. Pháp giới chúng sanh có bốn tướng: thành, trụ, hoại, không. Do bốn tướng vô thường bại hoại ấy khiến cho phàm phu và hàng sơ quả Tu Đà Hoàn bị nhiều khổ não ưu sầu. Nếu khéo nhiếp niệm tư duy, dù gặp phải bốn tướng tác động hoành hành cũng khỏi bị khổ não. Ba chấm. Đây là do tư duy mà được gần đại niết bàn. Này thiện nam tử, tất cả pháp lành đều do tư duy mà được. Giả sử có người dù trải qua vô lượng vô số kiếp chuyên tâm thính pháp mà không tư duy, thì không có lý do không có cơ hội thành tựu quả vô thượng bồ đề. Vì đã bỏ mất chánh nhân trí tuệ, cho nên tư duy là điều kiện, là chánh nhân để gần đại niết bàn. Này thiện nam tử, trên đường tu hành Bồ Tát phải tu đúng chánh pháp, phải biết dứt bỏ pháp ác, phải thực hiện các pháp thiện, phải thấy biết rõ các pháp trống rỗng, không có tự tánh, vì không tự tánh, vì trống rỗng cho nên các pháp vô ngã, vô thường, vô lạc, vô tịnh. Do thấy biết rõ ràng chân lý, cho nên Bồ Tát thà bỏ thân mạng, chứ không lay chuyển tín tâm đối với Tam Bảo. Tu lại có hai thứ, trơn tránh và không trơn tránh. Biết rõ Niết Bàn Phật tánh Như Lai Pháp Thân, thật tướng vô tướng của vạn pháp là tu trơn tránh. Không rõ biết những điều cốt lõi ấy của nền giáo lý Phương Quảng Đại Thừa ấy là tu không trơn tránh. Thế nào gọi là biết tướng Niết Bàn? Biết rằng Niết Bàn có các đức thường, lạc, ngã, tịnh, thanh lương giải thoát. Ba chấm. Hiểu như thế gọi là hiểu biết tướng Niết Bàn. Biết rằng sanh nhơn và tác nhơn không làm ra cảnh giới Niết Bàn được. Phàm phu chúng sanh chưa viễn ly thế tục đế, tu tập dứt trừ phiền não cũng có Niết Bàn, nhưng không gọi là chân thật, vì có lúc hiện, lúc ẩn, không thường xuyên liên tục. Hàng thanh văn, duyên giác dứt hết hoặc kiến tư được gọi là giải thoát, có được Niết Bàn, nhưng Niết Bàn này chưa được gọi là chân thường, vì đời vị lai hàng thanh văn, duyên giác còn sẽ được vô thượng Bồ Đề. Thế cho nên, Bồ Tát biết Niết Bàn như vậy, chưa được gọi là Bồ Tát biết Phật tánh, Pháp tánh, Tăng tánh, Như Lai tánh, thực tướng tánh và không tánh. Bồ Tát tu học kinh đại Niết Bàn, biết rõ hết tướng sai khác của Niết Bàn, của Phật tánh, ba chấm, của thực tướng cho đến tánh không. Này thiện nam tử, Bồ Tát tu học kinh đại Niết Bàn, chẳng thấy có hư không? Bồ Tát sử dụng tuệ nhãn mới thấy được tánh không của chân đế. Tánh hư không do dẹp bỏ hết vật đó có là tánh không của thế tục đế. Tánh không ấy do làm ra nó tạm có, tạm không, vô thường. Đã là vô thường thì đích thị sanh diệt pháp. Không thông qua tuệ nhãn của Bồ Tát là không bất dị sắc, sắc bất dị không, ba chấm. Đó là cái thấy của Bồ Tát, thấy tánh không qua chơn đế. Này thiện nam tử, Niết Bàn không có chỗ trụ, do chư Phật dứt sạch phiền não, gọi là Niết Bàn. Niết Bàn là thường, lạc, ngã, tịnh, nhưng lạc của Niết Bàn không phải cái lạc của thọ lạc. Lạc Niết Bàn là lạc tịch diệt, nhiệm màu, lạc vượt ngoài đối đãi. Chư Phật có hai thứ lạc, một, tịch diệt lạc, lạc vắng lặng, thanh tịnh, không khởi niệm lự. Hai, giác chi lạc, lạc trong lúc chánh niệm, chánh tư duy. Lại nữa, thiện nam tử, người dứt phiền não là có được Niết Bàn, nhưng không gọi là đại Niết Bàn, vì hạng người này dù được Niết Bàn nhưng chưa thấy Phật tánh. Niết Bàn này chỉ có lạc và tịnh, không có ngã và thường. Người dứt sạch phiền não vừa thấy rõ Phật tánh, đây gọi được đại Niết Bàn. Đại Niết Bàn đầy đủ bốn đức thường, lạc, ngã, tịnh. Này thiện nam tử, chữ Niết có nghĩa là không, chữ Bàn có rất nhiều nghĩa. Niết là không, Bàn là dệt, không dệt thêm dài đường sanh tử là Niết Bàn. Niết là không, Bàn vô minh che chướng, không vô minh che chướng là Niết Bàn. Niết là không, Bàn là đi, đến, không đi, không đến, gọi là Niết Bàn. Niết là không, Bàn là thay đổi, không thay đổi là Niết Bàn. Niết là không, Bàn là mới, cũ, không mới, cũ là Niết Bàn. Niết là không, Bàn là chướng ngại, không chướng ngại là Niết Bàn. Niết là không, Bàn là danh tướng, không danh tướng là Niết Bàn. Niết là không, Bàn là tạo tác, không tạo tác là Niết Bàn. Niết là không, bàn là lục dục, thất tình. Không lục dục, thất tình là Niết Bàn. Ba chấm. Này cao quý Đức Vương, người đang diệt phiền não chưa gọi là Niết Bàn. Chẳng sanh phiền não gọi là người có được Niết Bàn. Chư Phật Như Lai đối với tất cả Pháp không bị chướng ngại cho nên gọi là Phật, là Như Lai. Thân, tâm, trí tuệ của Như Lai đầy khắp vô lượng, vô biên, vô số cõi nước không bị chướng ngại, ví như hư không. Như Lai thường trụ, không biến diệt, đổi thay, vì vậy Như Lai là thật tướng. Do nghĩa như vậy mà biết Như Lai không vĩnh diệt, nhập Niết Bàn. Như Lai thường trú đại Niết Bàn. Trực chỉ. Người đệ tử Phật khi nhận thức chân lý đúng, bấy giờ biết rõ rằng các pháp không tự tánh cho nên không có tánh cố định. Tội lỗi không tự tánh kể cả tứ trọng ngũ nghịch, nhất xiển đề cũng không tự tánh. Từ nghĩa như vậy, suy biết Như Lai nhập Niết Bàn cũng không tự tánh vĩnh diệt. Niết Bàn là gì? Chữ Niết có nghĩa là không. Chữ Bàn vô số nghĩa. Tất cả những gì hữu lậu, vô minh đen tối, phiền não khổ đau, bất biến, bất mãn, trói buộc thân tâm, đều nhiếp thuộc vào nghĩa chữ Bàn. Ví dụ, Niết là không, Bàn là tham dục, sân nhuế, ngu si. Không tham dục, sân nhuế, ngu si là Niết Bàn. Niết Bàn và Đại Niết Bàn khác ở điểm nào? Thực ra Niết Bàn không phải cảnh giới nào, hay là cái gì cao xa hùng vĩ ở đâu đâu, như quan niệm của những người giàu tưởng tượng sai lầm. Cứ theo định nghĩa của chữ Niết Bàn, thì Niết Bàn ở khắp thế gian, hiện hữu tận cùng vũ trụ. Tất cả mọi người, ai cũng có thể kiến tạo cho mình một cảnh Niết Bàn, cho nên Niết Bàn chỉ có một thứ y nhau. Không có Niết Bàn dành để ưu đãi cho bất cứ hạng người nào, do nghĩa đó mà có Niết Bàn và Đại Niết Bàn. Phàm phu cũng có Niết Bàn, thanh văn, duyên giác. Những người này đều có được Niết Bàn, nhưng không gọi là đại, vì Niết Bàn của những bậc này chưa cứu cánh viên mãn, vì chất lượng an vui của Niết Bàn này có hơn kém khác nhau, tệ hại hơn nữa. Lúc có, lúc không, khi sanh, khi diệt, như Niết Bàn của phàm phu chẳng hạn. Niết Bàn Phật mới gọi là đại. Niết Bàn Phật là tự tánh bản nhiên hiện hữu tồn tại vô thỉ, vô chung, là Niết Bàn vô thượng gọi là đại Niết Bàn. Niết Bàn Phật có những đức thường, lạc, ngã, tịnh, đại ngã, đại tự ngã, cho nên gọi là đại. Niết Bàn của phàm phu, thanh văn, duyên giác và thập trụ Bồ Tát không được những đức tánh ấy, cho nên không được gọi là đại Niết Bàn. Núi có núi nhỏ, núi lớn, sông có sông nhỏ, sông lớn, ba chấm. Niết Bàn cũng có nhiều bậc như vậy. Đại Niết Bàn vô thượng của Như Lai có tám đức nhiệm màu bất khả tư nghì. Trí của hàng thanh văn, duyên giác không thể suy lường biết được. Những Bồ Tát trồng sâu chủng tánh đại thừa có khả năng tư duy quán chiếu nhận thức lý pháp giới vô vi pháp trơn như thể nhất trơn pháp giới pháp thân Như Lai nhất thiết tức nhất chư pháp tương tức nhất đa tương dung trùng trùng duyên khởi ba chấm. Có khả năng tư duy dường ấy mới nhận thấy rõ ý nghĩa thậm thâm vi diệu, bất khả tư nghì, đại Niết Bàn của Thế Tôn là vô thượng. Tất cả pháp chỉ là danh ngôn giả đặt. Sự giả đặt dựa trên hai trường hợp mà có ra danh ngôn ấy. Một, do có nhân duyên dựa trên sự thể mà đặt tên, như Xá Lợi Tử, con của bà Xá Lợi. Đây là nhân tên mẹ mà đặt tên con, như Mục Kiền Liên, tên của một dòng họ mà đặt tên. Như Lai cũng vậy, vì sanh trong họ Cù Đàm, nhân dòng họ Cù Đàm mà gọi tên là Cù Đàm. 2. Tự phát. ai muốn đặt gì cũng được. Lần hồi quen gọi, rồi mọi người nhất trí với nhau trong một xã hội cùng chung chủng tộc. Các nhà thiên văn, khoa học, vi trùng học, ba chấm, đặt tên các hành tinh thiên thể, ba chấm, dựa trên yếu tố tự phát biến kế này. Thần thông là thuật ngữ trong Phật giáo. Bất tư nghì danh thần, vô ngại tự tại danh thông. Gọi là người được thần thông là người vô ngại tự tại bất tư nghì. Vô ngại tự tại một cách mầu nhiệm, khó hành khó hiểu, hạng phàm phu, người tiểu quả khó tin. Bởi vì thần thông không phải bay cao, đi nhanh, chiếu sáng le lói, thoạt có thoạt không, ba chấm, như ảo thuật gia diễn xuất, như sự hóa phép của thần tiên tưởng tượng trong dân gian. Mà thần thông của đạo Phật nói lên sức tự tại vô ngại trong đời sống của con người đắc đạo. Sự đắc đạo của người này đạt đến trình độ pháp giới bất nhị, chư pháp tương tức, nhất đa tương dung, nhất tức nhất thiết, ba chấm. Tu học kinh đại niết bàn, đến được chỗ xưa chẳng đến, thấy được điều xưa chưa từng nghe, và biết được những việc từ trước chưa từng biết. Đấy là một sự thật hiển nhiên mầu nhiệm. Bởi vì nếu người ta sử dụng nhục nhãn mà thấy nghe, ba chấm, thì sự thấy nghe phổ biến, mọi người ai cũng thấy, cũng nghe. Nếu người nhìn sự vật hiện tượng qua thiên nhãn hoặc pháp nhãn, thì sự thấy nghe này người phàm phu chưa hề được thấy nghe. Bồ Tát sử dụng tuệ nhãn quan sát thế gian, cái nhận thức tánh không của Bồ Tát hàng thanh văn duyên giác không hề biết được. Tu học theo tiêu chuẩn thấy nghe của Phật nhãn, tất nhiên là thấy những gì từ xưa chưa được thấy, nghe những gì từ trước chưa từng nghe, ba chấm, cho đến biết những điều từ trước tới nay chưa từng biết. Bởi vì tu học kinh Đại Niết Bàn là tu học tinh thần giáo lý liễu nghĩa Đại Thừa trong Đại Thừa. Nhân quả là chân lý. Lời Phật dạy, chớ không phải lời của thiên ma ngoại đạo, sảm sỡ vu vơ. Thế mà ở kinh Đại Niết Bàn này, cao quý Đức Vương Bồ Tát hỏi Phật, vì cớ chi ở kinh này Như Lai nói, không có nhân quyết định, cũng không có quả quyết định. Đức Phật khen, lời thưa hỏi của cao quý Đức Vương, lợi ích lớn cho chúng sanh. Rồi Đức Phật dạy, vì có nhân duyên nên Như Lai nói có nhân quả, cũng vì có nhân duyên Như Lai nói không nhân quả. Nói rõ ra, hữu vi có nhân quả, vô vi không có nhân quả, tứ đế có nhân quả, chân đế không có nhân quả, hiện tượng môn có nhân quả, bản thể bình đẳng môn không có nhân quả. Chân lý thì phải tu học như vậy mới hiểu ý Như Lai. Như Lai vô số phương tiện trên đường hóa đạo chúng sanh. Kim cang tam muội nói đủ là kim cang bát nhã tam muội. Từ bố thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật, gọi tắt là kim cang tam muội, một thứ đại định, trí tuệ bền chắc, cứng như kim cang. Có bốn pháp giúp cho người đệ tử Phật gần gũi đại niết bàn. Một, thân cận bạn lành. Hai, ham thích nghe pháp. Ba, thường nhiếp niệm tư duy chánh pháp. Bốn, ứng dụng chánh pháp thực hành trong đời sống. Bồ Tát thường quán sát tư duy, khổ hạnh, hoang tưởng, ỷ lại tha nhân, khiếp sợ siêu hình, trông chờ cứu rỗi, quỵ lụy cầu xin là hành động trái chân lý, phát xuất từ những tâm tư yếu đuối, mê mờ. Dù có siêng năng, cần khổ cũng không đem lại kết quả an lành giải thoát. Như bệnh nhân không gặp đúng thầy, đúng thuốc, tất phải chết oan uổng mà thôi. Không, vô tướng, vô nguyện là ba môn, tam muội, ba đối tượng sở tư duy của một thiền giả. Thiền giả tham quán, tư duy ba đề tài ấy sẽ đập vỡ tam giới, nhị thập, nhị hữu mà không lưu lại một tí ti cho bụi. Vì thế, Bồ Tát chẳng thấy có gì nữa để ước nguyện, mong cầu. Muốn gần gũi đại Niết Bàn, rất cần được gần gũi thiện tri thức. Thiện tri thức đúng nghĩa phải là người quảng kiến đa văn Phật Pháp, là lẽ đương nhiên. Nhưng có lúc thiện tri thức ấy phải không hiền, không lành thì mới có lợi cho mình. Rồi người thiện tri thức lại vừa hiền vừa lành, vừa không hiền không lành. Gặp được thiện tri thức đúng nghĩa, đúng vai, như người đau bệnh, gặp lương y giỏi, hộ vệ, chăm sóc, đỡ đần. Người bệnh chắc chắn không lâm vào nguy kịch, được lành. Ứng bệnh giữ dược, vai trò một thiện tri thức đúng nghĩa là vậy. Cho nên, gặp thiện tri thức tốt, gần đồng nghĩa với gặp Bồ Tát, gặp được Phật rồi vậy. Ông trưởng giả Tu Đạt Đa cấp cô độc. Khi có bệnh, tâm thần bấn loạn, sợ hãi lo âu, Phật bảo Xá Lợi Phất thuyết pháp, nói về sự hư ảo, tạm bợ mong manh của kiếp con người, của tiền tài, danh vọng sự nghiệp, qua thập dụ, mộng, huyễn, bào, cảnh trung tượng, thủy trung nguyệt, càn thác bà thành, ba tiêu, dương diệm, như lộ, như điện. Ông Tu Đạt Đa tâm thần định tĩnh, tỏ ngộ Phật Pháp, chứng quả Tu Đà Hoàn. Người thiện tri thức đóng một vai trò rất quan trọng đối với chúng sanh. Với một bệnh nhân cần pháp dược, nhờ có thính pháp mà gần gũi đại Niết Bàn. Mù một mắt, hai mắt, nhìn cảnh vật khác nhau rõ rệt, không nghe pháp. Nghe pháp mà không tư duy, không ứng dụng, không đem lại lợi ích. Chỉ có hạng nghe pháp rồi ứng dụng, thấy được chân lý mới gần gũi đại Niết Bàn. Tu Samatha, Tamma Bát Đề, Thiền Na, tức là chỉ, quán và tư duy, đấy là ba pháp môn phương tiện then chốt trong rừng giáo lý Phật. Chỉ có nghĩa là chặn đứng tạp niệm, gạt bỏ những niệm lự quá khứ, cắt đứt niệm lự sẽ phát triển nghĩ ngợi tương lai. Đó là công dụng của chỉ. Quán là nêu ra một đối tượng nào đó, chú tâm vào đối tượng đó để tư duy. Thiền na có nghĩa là tư duy. Tư duy thế nào? Tư duy để tìm gì? Để biết gì? Đây là vấn đề người tu hành cần học. Học với ai? Trường phái nào? Lấy lý trí nào, dựa vào tiêu chuẩn nào soi dọi để nhận biết đúng và sai. Dứt bỏ pháp ác, phát huy pháp thiện, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Tu học như vậy là tu học đúng chánh pháp. Trái lại là tu học mà không đem lại lợi ích gì. Niết bàn có bốn đức, thường, lạc, ngã, tịnh. Sanh nhân không làm ra Niết Bàn, tác nhân càng không thể kiến tạo Niết Bàn. Niết Bàn từ liễu nhân mà hiện hữu. Niết Bàn không dành riêng, không ưu đãi cho ai hết. Mọi người có thể kiến lập cho mình một Niết Bàn theo khả năng của mình. Ví dụ, Niết Bàn của người phàm, Niết Bàn của A-la-hán, Niết Bàn của Bích Chi Phật, Niết Bàn của Bồ-Tát. Niết bàn không có ở đâu hết, mà không ở đâu chẳng có. Chữ niết có nghĩa là không, chỉ cần một nghĩa thôi, niết là không. Chữ bàn có 84,000 nghĩa, như là tham, sân, si, mạn, nghi, như là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, ba chấm, như là, ba chấm, như là, ba chấm. Hết phần C.